thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình tuần này xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa văn nghệ cổ truyền độc đáo của người Thái Tây Bắc. Ý nghĩa nhân sinh của sinh hoạt hạn khuống, bài của tác giả Vân Trần đang trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Minh Hằng với nhan đề Xanh vụn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, nét đặc trưng của mỗi dân tộc được thể hiện ở tiếng nói, trang phục, phong tục tập quán trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt là những sinh hoạt văn hóa tinh thần, những giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc mà nhiều dân tộc vẫn còn lưu truyền. Hạn khuống là sinh hoạt văn hóa văn nghệ cổ truyền độc đáo của người Thái Tây Bắc. Một sân chơi dành riêng cho những người trẻ chưa lập gia đình, đua tài qua những bài hát giao duyên. Giới thiệu về nét văn hóa truyền thống này của người Thái Tây Bắc, tác giả Vân Trần có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây nhan đề Ý nghĩa nhân sinh của sinh hoạt hạn khuống. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Hạn khuống còn gọi là sàn hoa hạn khuống. Sân chơi dành riêng cho giới trẻ chưa lập gia đình là sinh hoạt văn hóa văn nghệ cổ truyền độc đáo của người Thái Tây Bắc, là hình thức diễn sướng sân khấu sơ khai ngoài trời, nơi trai gái đua tài qua các bài hát giao duyên. Chính từ sàn hoa hạn khuống này, nhiều đôi đã bén duyên nên vợ nên chồng. Các cô gái coi hạn khuống là nơi thân thuộc và thiêng liêng nhất của đời thiếu nữ. Ở đó, những thiếu nữ được tự do bày tỏ tình yêu trong sáng của mình, được lắng nghe những lời dạy bảo của ông bà, cha mẹ về đạo lý làm người, được dạy cách quay xa, kéo sợi, dệt vải, thêu thùa và những ứng xử cần thiết cho đời thường. Bởi vậy, khi đi lấy chồng, họ rất lưu luyến, bịn dịn, không cầm lòng được vì cho rằng thóc đã đổ bồ, chẳng đem quay lại gặt, gái đã lấy chồng, không thể quay lại đùa vui. Thời con gái quá ngắn ngủi so với cả cuộc đời. Khi đã lấy chồng, họ đều có những lời dã từ hạn khuống, dặn các em gái trẻ đừng để sàn hoa hiu quạnh tắt ngọn lửa và vắng bóng các chàng trai. Hạn khuống thường được tổ chức vào tiết thu đông hoặc đầu xuân, khi tiết trời khô ráo và công việc mùa vụ nhàn rỗi hơn. Trai bản gái mường nô nức rủ nhau dựng hạn khuống. Dù làm việc gì, đi ruộng hay đi nương, lấy củi hay vớt rêu bắt cá, nơi nào cũng vang lên những câu khắp chuẩn bị cho những đêm hạn khuống. Hạn khuống là một cái sàn dựng bằng tre nứa, hình vuông hoặc hình chữ nhật, cao từ 1,2 đến 1,5 mét. Diện tích mặt sàn từ 16 mét vuông đến 24 mét vuông. Xung quanh có chấn song, đan hình mắt cáo, có cầu thang lên xuống. Cầu thang bao giờ cũng mang số lẻ. Trên sàn có 5 cây nêu làm bằng 5 cây tre dốc sạch cành, chỉ để lại phần ngọn. Cây to nhất ở chính giữa gọi là lắc sáy cốc, tức là gốc sàn. 4 cây ở 4 góc gọi là lắc sáy. Các bậc đàn chị từng nhiều năm chơi hạn khuống, có tài năng đức độ, giỏi ứng đối, thường ngồi ở vị trí chính giữa sàn hoa, gọi là sao tổn khuống, tức là chủ hạn khuống. Bên lắc sáy cốc, các sao tổn khuống bằng kinh nghiệm hát đối đáp nhiều năm của mình sẽ gỡ rối cho các sao nọng là những cô gái trẻ còn ít kinh nghiệm hát đối đáp ngồi ở bốn góc. Trên các cây nêu đều treo hình các con giống, chim, ve và các loại quả, xúc xích đan bằng tre nhuộm màu xanh đỏ. Ở chính giữa bao giờ cũng là một bếp lửa hồng. Dựng xong sàn hoa Hạn Khuống, thanh niên trong bản góp nhau làm cơm rượu, mời các bậc cao niên trong bản uống rượu mừng. Bắt đầu cho đêm Hạn Khuống, cô chủ Hạn Khuống, tức sao Tổn Khuống, nhen lửa. Các sao lắc sấy, rút thang lên sàn, đặt xa kéo sợi, răng ngang lối lên. Các cô gái quay xa kéo sợi, thêu thùa. Các chàng trai bắt đầu cất tiếng hát. Chỉ khi các chàng trai hát thắng trong cuộc đối đáp, tỏ rõ trai tài mới được các cô gái thả thang mời lên sàn. Sau đó các chàng trai còn phải hát để được mời ngồi, mời nước, mời thuốc. Sàn hoa Hạn Khuống như đất trời Tây Bắc thu nhỏ. Năm cây nêu ở chính giữa là trung tâm, vừa mang biểu tượng về vũ trụ, âm dương, ngũ hành, vừa là cầu nối đất với trời, con người với đấng siêu nhiên, vừa chuyên chở ước mong vạn vật sinh sôi, gia đình hạnh phúc. Đêm đêm bếp lửa hồng đem lại sức sống diệu kỳ cho mỗi con người, mỗi trái tim yêu. Bên bếp lửa, các cô gái thanh tân quay xa kéo sợi, dệt vải, thêu thùa và cất lên tiếng hát từ trái tim khao khát yêu đương, không chỉ đem lại một nét đẹp dịu dàng mang tính truyền thống của người con gái Thái, mà phải chăng còn mang lại một hơi thở, một sức sống, một sự tuần hoàn bất diệt của tình yêu và cuộc sống. Hạn Khuống như linh hồn của bản Mường. Sinh hoạt Hạn Khuống có thể diễn ra nhiều ngày và có sức lôi cuốn đặc biệt với mọi lứa tuổi. Hạn Khuống đem lại một tình cảm trong sáng, một sức sống diệu kỳ. Lời hát đối giao duyên thường lấy trong các chuyện thơ dân gian, cũng có khi là những ứng tác của người hát. Tình yêu có bao nhiêu cung bậc thì cũng có bấy nhiêu bản tình ca nói lên những rung động thánh thiện của tình yêu. Những công việc thường ngày, những ước mơ khát vọng trong cuộc sống, trong tình yêu hạnh phúc trở thành nguồn đề tài bất tận và chắp cánh cho lời ca bay bổng, tinh tế, ý nhị mà sâu sắc. Đây là lời hát đối của cô gái khi chàng trai hát xin thang. Em khó nghĩ trăm bề, nấc thang còn ở rừng tre. Một mình em không lấy được, phải có bạn mới có thang về. Câu hát ngụ ý chối từ nhưng mở lối, cách diễn đạt giản dị nhưng khéo léo biết chừng nào. Khi đôi bên đã cảm thông, họ nói với nhau những điều sâu kín. Đừng tham vạc bàng đầy hòm, đừng sợ túp lều anh nghèo khổ. Đừng ước làm dâu nhà người, ăn cá ngon. Một trong những nét đẹp của sinh hoạt Hạn Khuống là khi các chàng trai đã vượt qua các thử thách, được lên sàn hoa, thì bất kỳ ai cũng có thể lên sàn. Người già dạy con cháu cách đan lát, thêu thùa, đàn hát, răn dạy đạo lý làm người. Con trẻ được học công việc của con trai, con gái, học cách giao tiếp, ứng xử. Sàn hoa Hạn Khuống là nơi tiếp lửa truyền thống văn hóa dân tộc cho các thế hệ người Thái Tây Bắc. Khi hoa ban nở trắng đất trời Tây Bắc, Hạn Khuống tạm kết thúc để mọi người bước vào vụ mới. Song dư âm của Hạn Khuống còn mãi với lòng người.
từ tay em cất, men rượu từ lá rừng, rượu nồng gáo điên điên. Em nâng chén rượu mời, chén này mình trao nhau. Em nâng chén rượu này, gửi về chi nơi xa. Đêm nay với điệu xòe, rộn ràng trong tiếng hát, trao nhau giữa phong xòe, nụ cười và ánh mắt, thương nhau nắm tay nhau, để lòng thôi không.
Quý vị và các bạn, ở phần đầu chương trình, quý vị và các bạn đã cùng tác giả Vân Trần tìm hiểu những nét đẹp trong sinh hoạt hạn khuống, một sinh hoạt văn hóa văn nghệ cổ truyền độc đáo của người Thái Tây Bắc. Phần tiếp theo của chương trình văn hóa văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Minh Hằng với nhan đề Danh Vụn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Ông Vinh bước nhanh qua quán phở đang đông khách, chun mũi nhổ bãi nước bọt vào cái khăn giấy đen xỉn, tranh thủ lau lau chùi chùi đôi giày sờn bợt. Gớm, cái giống thảo quả nước dùng sao mà nó thơm thế, xuyên thấu dạ dày, dính ấp vào nhau của ông lão, khiến nó kêu còn cọt, thật là khó chịu. Vừa lúc đôi giày lấy được màu đen cơ bản thì cậu xe ôm chờ đến. Cậu mau mắn đưa cho ông cái mũ bảo hiểm màu xanh cùng tông với đồng phục áo của cậu. Cụ đến 18 Ngô Quang phải không ạ? Con mời cụ lên xe. Đường Hà Nội sáng thứ hai, xe cộ chen nhích từng phân đất. Cậu ôm không phải tay vừa. Cậu áp lưng khách vào mũi ô tô sát sạt đến nỗi ông Vinh co rúm người lại. Có lúc cậu leo lên vỉa hè, bánh xe liếm bén cạnh bếp than đỏ rực trên đặt nồi nước sôi lục bục. Ông Vinh ôm chặt cái cặp học trò nặng trịch, con ông nó đưa cho ông tối qua. Gớm, giấy má bố đựng trong bao tải dứa thế kia, chồng ôi quá, bố cứ cho tất vào đây. Bảo bối mấy chục năm sai nghiệp văn chương của ông đấy, nhờ nó mà ông mở mày mở mặt, được báo chí tìm đến tận nhà phỏng vấn đấy con ạ. Cụ năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cậu ôm gợi chuyện. Tôi 75 tròn. Tôi là nhà thơ Việt Nam. Hôm nay tôi đến tòa soạn trao đổi về bài vở. Ông Vinh hãnh diện giới thiệu. Ôi quý hóa quá, cụ đúng bằng tuổi cụ con ở nhà. Cụ con cũng làm thơ, nhưng chỉ đọc trong câu lạc bộ thôi, chứ không có thơ đăng báo như cụ. Được khen, nhưng ông Vinh chẳng lấy làm vui. Ông sốt ruột nhìn dòng người nêm chặt quanh mình. Sao người ở đâu ra mà lắm thế không biết? Đường đã bé tí lại lắm ô tô. Những thằng ngồi trong ô tô nòm thật đáng ghét. Nó đâu biết lòng ông như có lửa. Vì anh tổng biên tập báo đã hẹn đúng 8 giờ 30 phút cụ đến nhá. 9 giờ tôi phải đi họp. Mấy giờ rồi hả cậu? Ông nhoài người hỏi. Dạ 8 giờ đúng rồi ạ. Còn 30 phút nữa là tôi phải có mặt ở đó. Cụ cứ yên tâm, hết đoạn này là thông đường. Còn đảm bảo với cụ sẽ đến đúng giờ. Mà nhà cụ ở đâu? Có gần viện ánh sáng hôm nay con đón không? Ừ, mà cũng gần. Con tôi nó làm ở viện ánh sáng. Thích thế, bố mẹ tài nên con cái sung sướng. Như con đây xuất thân từ nhà nông nghèo, chỉ tự mình bươn trải thôi cụ ạ. Ông Vinh không còn đầu óc đâu mà nghe tâm sự của cậu xe ôm. Ông ghì chặt cái cặp vào bụng. Một tay ông thục túi quần, giữ chặt 2 tờ 50.000 con nó đưa lúc sáng. Họ báo giá 56.000 một chiều xe, bố nhá. Vị chi cả đi cả về là 112.000. Ông chưa biết lấy đâu ra 12.000 bù. Chắc là lại phải nói khó với cậu chàng này thôi. Đêm qua ông thức trắng. Óc ông vần vũ như trời sắp bão. Cái thằng phóng viên oắt con mà dám viết sắc sược. Nó có hiểu ông làm ra bài thơ phải bóp nặn trí não đến nát nhừ không? Nó có biết ông gầy người đi như người đàn bà vượt cạn để đẻ ra từng bài thơ không? Vậy mà nó dám viết về ông như thế. Người ông cứ sôi lên như vạc dầu diêm phủ, sẵn sàng nhúng cái thằng phóng viên nhãi nhép ấy vào cho nó chín nhừ. Chuyện là thế này. Cách đây tròn 1 tháng, ông nhận được cú điện thoại. Dạ thưa cụ, cháu là phóng viên tòa soạn Tia Chớp. Cháu nghe tỉnh nhà giới thiệu về câu lạc bộ thơ do cụ làm chủ nhiệm, có nhiều hoạt động tốt. Cháu muốn đến tìm hiểu để viết bài ạ. Tin vui được báo ngay đến câu lạc bộ. Ban chủ nhiệm họp đột xuất, bàn kế hoạch làm việc với phóng viên. Rồi phóng viên đến, chương trình tiếp đón hì hả, đầy ắp tiếng cười. Riêng chủ nhiệm câu lạc bộ được ưu ái hỏi thêm, chụp ảnh ông chăn gà làm thơ bế cháu. 15 ngày chờ đợi trôi qua, tờ báo có bài về câu lạc bộ gửi biếu ông đã đến làng. Ông đọc như nuốt từng lời, nhất là phần nói về ông. Trai trẻ, ông đi bộ đội, xuất ngũ về học 7+1 thành anh giáo làng. Ông yêu thơ từ thuở ngồi lưng châu. Bài thơ đầu tiên là bài Khóc mẹ. Về hưu, ông tham gia câu lạc bộ thơ, được bầu làm chủ nhiệm mấy năm rồi. Mỗi năm trung bình câu lạc bộ gồm 20 thành viên ra được tuyển tập chừng 400 bài. Riêng ông đóng góp 50 bài, ca ngợi quê hương, làng xóm. Ông gật gù đọc bài báo, thầm khen cậu phóng viên bằng tuổi cháu út mà viết đầy đủ, sắc sảo phết. Ông mang bài báo đi photo 50 bản, tặng cán bộ xã xóm và các thành viên câu lạc bộ mỗi người 1 bản. Số còn lại, ông để sẵn cạnh bàn nước. Ai đến chơi là ông đọc thơ cho nghe rồi tặng 1 tờ làm quà. Đúng 8 giờ 30 phút, xe dừng trước cổng tòa soạn báo Tia Chớp. Ông bảo cậu ôm đứng chờ, co chân chùi giày bên nọ vào ống quần bên kia, xốc cái cặp chĩu bên hông, mạnh dạn bước vào tòa soạn. Tổng biên tập báo Tia Chớp đã ngồi chờ ông bên bàn nước. Thưa cụ, cụ lên Hà Nội bao giờ? Đi đường xa có mệt không ạ? Cảm ơn anh, tôi lên tối hôm qua. Tôi không mệt và đủ sức khỏe để nói chuyện với anh. Ấy, cụ cứ bình tĩnh uống nước đi đã. Tôi đã nắm được nội dung chính qua điện thoại của cụ rồi. Tôi không thể bình tĩnh được. Ông Vinh cố gắng rèn giọng, trấn át đối phương như kịch bản đêm qua ông vẽ ra. Tôi yêu cầu tòa soạn phải đăng đính chính đúng luật báo chí hiện hành. Thế cụ có mang theo đơn như hôm trước tôi đã trao đổi với cụ không? Tôi không cần viết đơn mà đích thân đến đây. Con người tôi quan trọng hơn cái đơn. Như tôi đã nói với anh, bài báo nhìn chung là viết đúng, viết tốt toàn bộ. Duy nhất có một chữ thừa chết người, làm phương hại đến danh dự của cá nhân tôi. Vâng vâng, cụ cứ bình tĩnh trình bày. Nói thật là tôi cũng không để ý lắm đâu. Nhưng các cụ ở câu lạc bộ phát hiện ra, họ bình luận chán, rồi mới gọi điện cho tôi, bảo phải kiện, kiện cho ra nhẽ. Bởi đương đương là chủ nhiệm một câu lạc bộ thơ 20 thành viên lẫy lừng như thế, mà chỉ là nhà thơ xóm. Tôi xin nhắc lại cho anh biết, anh ta dám gọi tôi là nhà thơ cấp xóm. Ông Vinh dừng lời, tợp ngụm nước rõ to, hòng nuốt trôi cục tức xuống bụng. Cũng là thời gian để cho anh tổng biên tập ngấm cái lỗi ngu dốt của phóng viên dưới quyền anh ta. Nhưng thưa cụ, cụ đã có bao nhiêu tác phẩm đăng báo? Tổng biên tập tia chớp rụt rè hỏi. Tôi chẳng cần đăng báo. Không phải báo nào cũng hiểu được thơ của tôi. Tốn tiền tem phong bì mà làm gì? Đây, tổng cộng đến ngày hôm nay tôi viết được 1.968 bài thơ. Thuê đánh máy photo, đóng thành 10 cuốn. Chưa kể mấy chục bài lẻ tôi đã mang hết đây này. Ông lôi bảo bối trong cặp ra, bày trên bàn ngồn ngộn, hả hê nhìn nét mặt sững sờ của tổng biên tập. Dạ, thế cụ có là hội viên Hội Văn học nghệ thuật của tỉnh không ạ? Câu hỏi này nằm trong đáp án chuẩn bị sẵn đêm qua. Ông Vinh vênh mặt. Tôi mà thèm vào hội của tỉnh. Tôi là hội viên thi đàn trung ương. Đây, thẻ đây. Ông rút tấm thẻ trong túi, đặt đánh bộp lên bàn. Ông lo lắng nhìn tổng biên tập lật đi lật lại tấm thẻ màu đỏ. Không biết hắn có ngửi thấy mùi lợn con ở đó bốc ra không? Vợ ông đến giờ vẫn đay nghiến. Mình ông chén hết cả đàn lợn con. 10 con lợn trắng hồng ông bán sang tay. Vừa đóng đủ tiền để ông khăn gói về Hà Nội dự tọa đàm thơ. Đọc 3 bài được quay phim tặng cái đĩa nhựa và tấm thẻ này. Vậy phóng viên của chúng tôi đã viết cụ là nhà thơ xóm là sai. Tổng biên tập thở dài, đặt tấm thẻ xuống bàn. Sai quá ấy chứ. Tôi yêu cầu phóng viên phải xin lỗi tôi và tòa soạn phải đính chính ở trên báo. Cũng sắp đến giờ tôi phải đi họp nên tôi đề nghị thế này được không ạ? Tổng biên tập nhẹ nhàng. Về việc xin lỗi trên báo, theo tôi thì không nên. Vì bài đã ra hơn nửa tháng rồi, bạn đọc đã quên rồi, giờ bới lại, người ta bàn ra tán vào. Tốt cũng có, mà xấu cũng có. Lợi có khi bất cập hại cụ ạ. À. Hay nó ngửi thấy mùi lợn ở tấm thẻ nhỉ? Ông Vinh chột dạ. Còn việc xin lỗi, tôi thay mặt cậu phóng viên hiện đi công tác miền Trung. Xin lỗi cụ đã dùng từ nhà thơ xóm chưa chuẩn xác trên báo. Như thế được chưa ạ? Xin mời cụ uống nước. Tôi đã đến giờ phải đi họp. Chờ cho ông Vinh gom hết đống sách trên bàn cho vào cặp. Tổng biên tập từ tốn đứng dậy. Đi trước hướng dẫn ông ra cầu thang máy. Bấm số cho ông xuống tầng 1. Lễ phép chào ông rồi quay vào. Cậu ôm thấy ông ra. Vội vàng chạy đến đỡ chiếc cặp đặt ra phía trước. Ông mau mắn trèo lên xe. Lòng nhẹ tênh tênh. Thế là danh dự của ông được bảo toàn. Đích thân tổng biên tập xin lỗi. Chả hơn cái thằng phóng viên quèn kia à. Ông về sẽ họp toàn thể câu lạc bộ, thông báo kết quả cho mọi người hởi lòng, hởi xạ. Chủ nhiệm của họ ắt không thể là nhà thơ xóm, mà là nhà thơ trung ương, nhà thơ Việt Nam hẳn hoi. Ông thở hắt một hơi dài, khoan khoái. Mùi phở bò ban sáng ở đâu ập đến, đập vào mũi ông nhức nhối. Dễ đến năm nay, ông mới ngửi thấy mùi gừng, hạt tiêu, hoa hồi, thảo quả, đích thực phở Nam Định gia truyền. ông thọc bàn tay run vì đói vào túi quần. Hai tờ 50.000 sột soạt. Tối qua, con ông xin đổi ca trực đêm bảo vệ, nhường cái phản bé tí trong phòng trọ cho ông nằm. Lương 3 triệu một tháng, ăn ở vắt mũi bỏ miệng. Nhưng ông bảo nó quyết bám Hà Nội. Người quê cứ thấy nói con ông làm ở viện ánh sáng là trợn mắt khâm phục. Bố nhà thơ, con nhà khoa học, thật mả táng hàm rồng. Ông gợi lại chuyện làm thân với cậu ôm. Các cậu con nhà nghèo nên giàu nghị lực. Tôi đi nhiều, tôi thấy thế. Vâng, con biết thân biết phận nên chẳng dám ăn chơi như người ta. Cậu chạy xe thế này kiếm mỗi ngày được bao nhiêu? Trừ các khoản, con kiếm 200-300. Tối con làm cho công ty xây dựng nữa, cụ ạ. À. Ôi, mỗi tháng cậu kiếm hơn 10 triệu chứ chơi à? Hờn đứt công chức nhà nước rồi. Cậu ôm cười nhẹ. Dạ, họ hơn chúng con bảnh bao sạch sẽ thôi. Chứ thu nhập thì bọn con chấp. Mà tiền bọn con kiếm ra là tiền sạch. Cậu đi làm lâu chưa? Đã có vợ con gì chưa? Còn chưa lấy vợ. Con lên Hà Nội tự kiếm tiền học cao đẳng xây dựng. Con vừa xây được nhà cho mẹ con dưới quê 500 triệu đồng. Xây nhà cho mẹ? Cậu giỏi ghê. Ở trên này, mỗi đêm mưa to là con lại mê nhà đổ. Tỉnh dậy thấy mình đang khóc tu tu. Nên con quyết tích cóp, làm được đồng nào gửi về hết. Quật lên cái nhà, ai cũng ngỡ ngàng. Đến mẹ con cũng bảo vẫn như nằm mơ. Ông Vinh đập đập tay vào giải xương sống gồ lên của cậu ôm. Củ cậu này có hiếu, ai lấy được cậu thì tốt số đây. Trước con cũng có yêu một người ở Phú Bình cụ ạ. À. Em ý xinh xẻo nhưng thích ăn chơi. Con sợ không hợp cảnh nên lại thôi. Đường về không tắc nên thoáng dăm câu chuyện xe đã chở ông đến trước quán phở ban sáng. Ông Vinh lập cập xuống xe, rút trong túi quần 2 tờ 50.000 đồng, lúng búng. Tôi biết giá 2 triệu cuốc xe là 112.000 đồng, nhưng mà mặt ông đỏ bừng. Ông tìm từ nói với cậu xe ôm còn khó hơn tìm từ sản xuất thơ hàng ngày. Con hiểu, cậu ôm đỡ lời. Cậu cầm lấy 1 tờ 50, còn 1 tờ nhét lại vào bàn tay lẩy bẩy của ông. Còn biếu cụ 50 này, cụ vào quán phở kia ăn 1 bát cho đỡ đói. Cậu xe ôm vội vàng đưa lại cái cặp, chào ông Vinh rồi nổ máy lao đi. Không biết nó có nhìn thấy 2 giọt nước mắt to tướng vừa trào ra rơi lộp bộp vào đôi giày sờn dưới chân ông.
Sẽ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, sắm Mazda luôn á? Mazda 6 trị giá gần 900 triệu. Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.